Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 15 tháng 9 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Những cuộc biểu tình vì cuốn phim chống Hồi giáo vẫn tiếp diễn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình xuất hiện lại trước công chúng. Và đặc sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc hội kiến Tổng thống Assad của Syria.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Quy Phương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Kinh tế Doanh nghiệp. Và tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Lực lượng an ninh Ai Cập đã phong tỏa khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Cairo, một trong những thành phố trên khắp thế giới Hồi giáo mà dân chúng đã xuống đường biểu tình để bày tỏ sự tức giận đối với một cuốn phim chống đạo Hồi được phổ biến trên Internet. Các lực lượng Ai Cập đã bắt giam mấy mươi người biểu tình trong đêm vừa qua, tiếp theo sau ngày thứ tư liên tiếp của những cuộc biểu tình bạo động tại Cairo và những thành phố khác ở nhiều nước khác nhau. Từ Tunisia, Ai Cập cho tới Sudan và Yemen, những người biểu tình đã vây hãm các sứ quán của Mỹ và các quốc gia đồng minh. Họ lên án cuốn phim và những người mà họ cho là không làm đủ để ngăn chặn cuốn phim. Có ít nhất hai người thiệt mạng trong những vụ biểu tình. Những vụ biểu tình có bạo động nhiều nhất đã diễn ra hôm qua ở thủ đô của Sudan, là nơi mà những người biểu tình đụng độ với cảnh sát sau khi kéo đến các sứ quán của Mỹ, Anh và Đức. Những người mục kích nói rằng ít nhất một người thiệt mạng bên ngoài sứ quán Mỹ, một người khác thiệt mạng trong vụ biểu tình ở miền Bắc Liban. Những người biểu tình đã xông vào sứ quán Mỹ ở Tunis và nổi lửa đốt cháy xe cộ và một số nhà cửa và một trường học trong khuôn viên của sứ quán. Trong khi đó, người đàn ông được cho là đứng đằng sau cuốn phim tư nhân làm bùng ra những vụ biểu tình đã được cảnh sát ở Los Angeles hộ tống ra khỏi nhà ở California hồi sáng sớm hôm nay. Cảnh sát nói rằng ông Nakula Basali Nakula tự nguyện rời nhà để được nhà chức trách liên bang phỏng vấn. Hãng tin Reuters nói rằng ông Nakula, người từng bị kết tội lừa đảo ngân hàng, hiện đang được thẩm vấn về việc có thể ông đã vi phạm lệnh thả sớm từ việc làm cuốn phim gây tranh cãi này. Ngày hôm qua, ông Nakula chỉ trích những người biểu tình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Sawa do chính phủ Mỹ tài trợ, người được cho là đạo diễn cuốn phim nói rằng những người Ả Rập đồng hương của ông phải học cách biểu tình ôn hòa. Ông nói rằng cáo giác cho rằng chính phủ Mỹ dính líu tới cuốn phim là kỳ cục và nước Mỹ không dính dáng gì tới cuốn phim này. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã vinh danh 4 người Mỹ, trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya, bị giết hại tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya hồi đầu tuần này.
On Friday, I was able to tell their families how much the American people appreciated their service. Without people like them,
trong diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng nước Mỹ dựa vào những người như các ông Glenn Doherty, Tyrone Woods, Sean Smith và đại sứ Chris Stevens để duy trì những sự tự do mà người Mỹ đang được hưởng. Trong lúc bày tỏ sự phẫn nộ với gia đình của các nạn nhân, Tổng thống Obama nói rằng những kẻ chủ mưu vụ giết hại sẽ được mang ra trước ánh sáng công lý. Ông nói thêm rằng nước Mỹ giữ vững quyết tâm và sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ cho người Mỹ ở nước ngoài. Ông nói rằng sự tưởng nhớ các nạn nhân sẽ giúp nước Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn và an toàn hơn cho công dân của mình và góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa thì dân biểu Alan West đã tố cáo chính phủ của ông Obama làm cho quân đội yếu đi qua việc không ngăn chặn kế hoạch cắt giảm ngân sách sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng sắp tới.
January the 2nd. That has serious consequences for our nation's security. On that day, if the government does not act,
ông Alan West nói rằng đảng ông có kế hoạch để tránh cắt giảm ngân sách quốc phòng, nhưng kế hoạch của phe Cộng hòa không có được sự ủng hộ của các thành viên đảng Dân Chủ tại Thượng viện. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công một căn cứ quân đội Anh ở Afghanistan, giết chết hai binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ. Một phát ngôn viên của nhóm chủ chiến này ngày hôm nay nói rằng vụ tấn công có mục đích đáp trả một cuốn phim nhục mạ tiên tri Muhammad của đạo Hồi và vì hoàng tử Harry của Anh đang phục vụ tại căn cứ này. Các giới chức quân đội cho biết những phần tử nổi dậy đã dùng mortier và rocket trong vụ tấn công ban đêm nhắm vào căn cứ Bashan ở tỉnh Helmand. Có vài binh sĩ khác bị thương trong vụ này. Các giới chức nói rằng hoàng tử Harry, người đứng hàng thứ ba trong những người có thể lên ngôi hoàng đế Anh và đang lái máy bay trực thăng ở Afghanistan, không hề gặp nguy hiểm trong vụ tấn công. Phe Taliban đã thề là sẽ giết ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa xuất hiện lại trước công chúng lần đầu tiên trong vòng 2 tuần. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay loan tin là ông Tập Cận Bình đã tới Đại học Nông nghiệp hồi sáng thứ Bảy để tham gia hoạt động của Ngày Phổ cập Khoa học. Bản tin không cho biết thêm chi tiết. Kể từ ngày 1 tháng 9, thì ông Tập Cận Bình đã không xuất hiện tại một số cuộc gặp gỡ được sắp xếp từ trước với các quan khách nước ngoài, trong đó có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Lần chót mà người ta trông thấy ông là ngày khai giảng của trường đảng Trung ương ở Bắc Kinh. Sự im lặng của chính phủ về việc này đã làm bùng ra nhiều lời đồn đoán về sức khỏe của ông Tập Cận Bình. Những lời đồn được lặp đi lặp lại nhiều nhất là chính khách 59 tuổi này bị tai biến mạch máu não nhẹ, lên cơn đau tim hoặc bị trào lưng. Nhưng cũng có những tin đồn nói rằng ông là mục tiêu ám sát của các đối thủ chính trị. Theo dữ liệu thì ông Tập Cận Bình sẽ lên làm tổng bí thư đảng trong năm nay và chủ tịch nước vào năm tới, trong lúc quyền lãnh đạo của Trung Quốc được chuyển giao cho thế hệ mới. Mặt khác thì hàng ngàn người Trung Quốc đã biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh ngày hôm nay vì tức giận trước những hành động của Nhật để kiểm soát hoàn toàn một nhóm đảo có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa. Những người biểu tình đã ném đá và đốt cờ Nhật, nhưng họ đã bị cảnh sát ngăn không cho vượt qua một rào cản. Những cuộc biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố khác ở Trung Quốc. Đây là một trong những cuộc biểu tình mới nhất trong một loạt những cuộc biểu tình kể từ hôm thứ Ba, là lúc mà Nhật Bản loan báo họ đã mua những hòn đảo này từ sở hữu chủ là một gia đình người Nhật. Trung Quốc nói rằng việc mua bán đó bất hợp pháp và họ tái khẳng định những hòn đảo này là lãnh thổ của họ. Vụ tranh chấp đã leo thang hôm thứ Sáu khi 6 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc tiến vào vùng biển quanh các hòn đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Tân đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập ông Laka Brahimi nói rằng vụ xung đột dữ dội ở Syria đang trở nên tệ hại hơn và tạo ra một mối đe dọa cho toàn thể khu vực và thế giới. Ông Brahimi tuyên bố như thế ngày hôm nay tại thủ đô Damascus sau khi hội kiến Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa ông Brahimi với nhà lãnh đạo của Syria kể từ khi ông lên nhận lãnh chức vụ đặc sứ hòa bình cách nay 2 tuần. Ông Brahimi nói với báo chí rằng sẽ phải thực hiện những nỗ lực to lớn để có được tiến bộ và để giúp người dân Syria chấm dứt vụ khủng hoảng đã bùng ra cách nay 18 tháng. Sau khi đến Syria hôm thứ Năm, ông Brahimi nói rằng tình hình đang trở nên tệ hại hơn và ông mô tả những nỗ lực để giải quyết vụ khủng hoảng là gần như không thể thực hiện được. Ông Brahimi làm đặc sứ hòa bình Syria thay cho cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan. Ngày hôm qua, một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc nói rằng ông Brahimi đã gặp các giới chức Syria, nhân viên Liên Hiệp Quốc, nhân viên Hội Hồng Thập Tự và các đặc sứ của Nga và Trung Quốc. Ông cũng nên gặp một nhóm đối lập Syria và một phái đoàn của Liên Hiệp Âu Châu. Giao tranh trong 18 tháng này giữa các lực lượng chính phủ Syria và phe nổi dậy đã gây tử vong cho khoảng 20.000 người. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng hơn 1 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Những người mục kích cho biết là cảnh sát Nam Phi đã bắn lựu đạn cay và đạn có đầu bọc cao su vào những người thợ mỏ tụ tập tại thị trấn lụp sụp gần Marikana sau khi thực hiện những vụ đột kích vào sáng sớm hôm nay tại các nhà trọ của thợ mỏ là nơi mà họ tịch thu được một số khí giới. Vụ bạo động mới nhất đã diễn ra một ngày sau khi chính phủ thề quyết trấn áp những vụ tụ họp trái phép và những người đình công mang khí giới. Một phát ngôn viên của cảnh sát nói rằng khoảng 500 cảnh sát viên đã lục soát các nhà trọ hồi sáng sớm hôm nay, tịch thu mã tấu, lao và những loại khí giới khác. Có khoảng 6.000 công nhân cư ngụ tại các nhà trọ này. Những vụ đình công và bạo động diễn ra trong 5 tuần qua tại các mỏ là nơi mà thợ mỏ đòi tăng lương và có ít nhất 44 người đã thiệt mạng. Theo dữ liệu, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Liban ngày hôm nay trong chuyến viếng thăm 3 ngày đến Trung Đông. Khi tới Liban ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican nói rằng ông đến khu vực này như một người hành hương hòa bình. Chuyến đi này diễn ra trong lúc rối loạn bùng ra ở Trung Đông vì một cuốn phim ở Mỹ có nội dung nhạo báng tiên tri Muhammad của Đạo Hồi. Ngày hôm nay, nhiều người đã đứng dọc theo các đường phố trong lúc chiếc xe của Đức Giáo Hoàng đi tới dinh Tổng thống, là nơi ông sẽ được Tổng thống Michel Suleiman nghênh đón. Đức Giáo Hoàng sẽ đọc một bài diễn văn về việc mưu tìm hòa bình và hòa giải giữa người Cơ Đốc giáo với người theo Đạo Hồi. Đức Châu Hoàng nói rằng ông không hề tính đến việc hủy bỏ chuyến đi Liban vì những mối quan tâm an ninh phát sinh từ những vụ bạo động trong khu vực. Theo dữ liệu, thì Đức Châu Hoàng sẽ cử hành 2 thánh lễ ngoài trời. hàng vạn người ngày hôm nay đã đến dự tang lễ của mục sư Sun Mong-mun, là người sáng lập Giáo hội Thống nhất ở Nam Triều Tiên. Buổi lễ trang nghiêm ở Gabon, ngoại ô thủ đô Seoul, đã kết thúc thời gian 10 ngày truy điệu ông Moon, là người đã qua đời 2 tuần trước vì những biến chứng của bệnh viêm phổi, thọ 92 tuổi. Thi thể của mục sư Moon được đặt trong hòm kín và hàng vạn người đã đến chào vĩnh biệt người tự xưng là đấng cứu thế này trong những ngày qua.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trong tuần qua, các tin tức tiêu cực về tình hình kinh tế Việt Nam xuất hiện thường xuyên trên truyền thông nước ngoài bằng những cái tựa ấn tượng. Nào là Việt Nam, một con hổ đang bị kiềm chân của tờ The Economist. Nào là Việt Nam có thể trở thành Hy Lạp của Đông Nam Á trên tờ Diplomat. Nào là kinh tế Việt Nam đã mất tiếng rú ga của trang AP Business. Quy Phương tóm lược các bài báo đại loại như vậy trong bài tường trình sau đây.
Thật ra thì các tin tức xấu về kinh tế Việt Nam đã xuất hiện trên báo chí nước ngoài kể từ khi ông Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải bị bắt hồi tháng trước. Trên trang mạng của tờ The Wall Street Journal, nhà báo Michael Arnold cho biết, mức sản xuất của Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục chậm lại và ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Chỉ số PMI do ngân hàng HSBC thiết lập cho thấy là trong tháng 8, chỉ số PMI của Việt Nam là 47,9. Theo định nghĩa của chỉ số này, nếu dưới 50 thì có nghĩa là mức sản xuất đang bị co cụm, phải trên 50 thì mới là tin vui. Mặc dù đã có thời Việt Nam được xem là nước có nhiều hy vọng tăng nhanh để bắt kịp các nước bên cạnh, Việt Nam hiện nay đang đối mặt với nhiều vấn đề, từ nợ xấu của các ngân hàng, các doanh nghiệp quốc doanh thua lỗ cho tới bóng ma lạm phát. Khó khăn kinh tế của Việt Nam to lớn đến độ có tin đồn Việt Nam muốn nhờ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho vay một món tiền nhiều tỷ đô la để cứu nguy, nhưng tiền này đã nhanh chóng được nhà nước cải chính. Niềm tin của các nhà đầu tư cũng có vẻ phai nhạt. Trong 7 tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp của nước ngoài là 8 tỷ đô la, kém 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp đóng cửa đã lên đến con số cao kỷ lục. Các doanh nghiệp còn lại đang sống một cách cầm chừng. Trên tờ Businessweek.com, nhà báo Chris Bromwich cho biết, cách đây 4 năm, bà Lê Vân Thơ vay ngân hàng 200.000 đô la để xây nhà máy làm đồ gốm ở gần Hà Nội. Đơn đặt hàng từ các nước châu Âu và Mỹ giảm sút nhiều trong năm nay. Bà Thơ phải cho phần nửa số thợ nghỉ việc. Tại nhà máy làm đồ gốm Bát Tràng cũng ở gần Hà Nội, ông Phan Anh Đức, quản lý nhà máy cho biết, cách đây 4 năm, mỗi ngày có khoảng 40 xe tải chở hàng của nhà máy ông mang đi xuất khẩu, nhưng bây giờ chỉ còn có một xe. Các chuyên viên trông đợi GDP của Việt Nam năm nay tăng khoảng 5,1% so với 5,9% của năm ngoái. Nhưng vì lạm phát tăng cho nên ngân hàng nhà nước không thể giảm lãi suất để kích cầu kinh tế. Điều đó có nghĩa là ngân hàng nhà nước phải tìm các biện pháp thay thế khác nhằm khuyến khích chi tiêu. Các vấn đề hiện nay một phần bắt nguồn từ năm 2009 và 2010, khi chính phủ động viên các doanh nghiệp quốc doanh vay tiền để làm ăn và tạo thêm việc làm trong lúc thế giới có khủng hoảng kinh tế. Nhưng các tập đoàn nhà nước, phần lớn được điều hành bởi những người có quan hệ với các giới chức, lại phát triển sang những ngành mà họ không có kinh nghiệm. Chẳng những thế, họ còn đầu cơ trong thị trường bất động sản, một thị trường đang xuống dốc. Giống như nhiều người Việt Nam khác, ông Nguyễn Quang Nam cứ nghĩ rằng ông có thể làm giàu nhanh chóng bằng cách đầu tư nhà đất hoặc bất động sản. Cách đây 2 năm, ông Nam vay tiền ngân hàng để mua 2 miếng đất gần Hà Nội với giá gần 700.000 đô la. Nhưng bây giờ ông muốn bán 2 miếng đất đó với nửa giá mà cũng không bán được. Vấn đề của ông bây giờ là làm sao có tiền để trả nợ ngân hàng. Chung quanh các thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội, nhiều dự án xây bất động sản đang bỏ dở vì các công ty xây dựng không còn tiền trong lúc nhu cầu để mua các căn hộ cao cấp đang khô cạn. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long là một trong các nhà phát triển nhà đất đang gặp khó khăn. Hồi tháng 7, công ty này tìm cách vay thêm 300 tỷ đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, tương đương với 14 triệu đô la Mỹ, để có thể hoàn tất tòa nhà 13 tầng ở vùng ngoại thành Hà Nội. Công trình xây dựng này bắt đầu vào năm 2009, khi đó ngành bất động sản Việt Nam đang ở cao điểm. Nhưng bây giờ, công trình này vẫn còn đắp chiếu. Vết nứt của kinh tế Việt Nam phơi bày rõ nét hơn kể từ khi nhà chức trách bắt giam ông Nguyễn Đức Kiên tháng trước. Dù ngân hàng nhà nước đã nhanh chóng bơm thêm tiền để người dân khỏi rút tiền ồ ạt ở các ngân hàng, cũng không ngăn chặn được tình trạng hốt hoảng ở thị trường chứng khoán, vì các nhà đầu tư chứng khoán đánh hơi có sự tranh giành quyền lực trong hàng ngũ lãnh đạo chính trị cao cấp. Một ủy ban của chính phủ nói rằng nợ xấu ngân hàng vào khoảng 10%, dù các chuyên viên bên ngoài chính phủ nói trong thực tế tỷ lệ này có thể cao hơn, và theo tổ chức đánh giá Fitch, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng của Việt Nam ở mức 15%. Theo nhà báo James Hookway của tờ Wall Street Journal Online, kế hoạch lập ra một tổ chức để mua lại các món nợ xấu ngân hàng cũng đã được mang ra thảo luận. Nhưng theo một số người có tham gia các cuộc thảo luận này, kế hoạch đó rất khó thực hiện bởi vì Việt Nam thiếu kinh nghiệm quản lý hệ thống ngân hàng theo kiểu hiện đại. Theo dự kiến, tổ chức này sẽ huy động gần 5 tỷ đô la để mua lại các món nợ xấu. Điều đó có nghĩa là lại lập ra một bộ máy hành chính quan liêu khác, dễ dàng bị lợi dụng bởi mạng lưới móc ngoặc ăn chia giữa giới chức chính phủ, các nhà quản lý ngân hàng và các công ty. Còn một kế hoạch nữa là để cho các ngân hàng nước ngoài tăng phần hùn trong các ngân hàng nội địa, từ mức trần 20% hiện nay lên đến mức tối đa là 49%. Nhưng nhiều ngân hàng nước ngoài đang gặp khó khăn ngay tại nước họ, cho nên họ không tha thiết hợp tác với các ngân hàng nội địa, khi họ không có quyền ra những quyết định quan trọng so với đối tác người Việt. Thậm chí còn có nhiều ngân hàng nước ngoài còn tìm cách ra khỏi Việt Nam vào đúng thời điểm thay vì muốn bỏ thêm tiền. Ông Louis Nguyễn, giám đốc của Sài Gòn Asset Management, một quỹ đang đầu tư vào nhiều công ty Việt Nam, nói rằng quỹ của ông năm ngoái định hợp tác với một ngân hàng lớn của Việt Nam để giải quyết các món nợ có vấn đề. Nhưng cuối cùng dự án này không thực hiện được vì các ngân hàng Việt Nam không ghi nhận các vấn đề của họ trong sổ sách kế toán và sẵn sàng bán đi các món nợ với bất cứ sự giảm giá nào mà họ có được. Ông Louis Nguyễn nói rằng, cho vay dễ dàng làm tăng thêm rủi ro khủng hoảng ngân hàng. Giáo sư người Úc chuyên nghiên cứu các vấn đề Việt Nam, ông Carl Thayer, nói rằng rất khó để tách biệt ảnh hưởng chính trị ra khỏi kinh tế, bao lâu mà các nhà quản lý ngân hàng vẫn còn là người thân cận với lãnh đạo chính trị, rất khó để tiến hành các cải tổ ngân hàng. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng Việt Nam đang bước vào một chu kỳ nguy hiểm, qua đó các ngân hàng đang bị nợ xấu đè nặng, không muốn cho vay thêm, khiến cho các doanh nghiệp rất khó đầu tư. Kế tiếp, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại, làm cho các công ty khó trả nợ và một lần nữa có hại cho các ngân hàng. Và vòng xoay này cứ tiếp tục như thế, không thoát ra được. Nếu không có những bước mạnh bạo để làm sạch sẽ các ngân hàng, trong nhiều năm sắp tới, Việt Nam khó lòng tăng trưởng hết tiềm năng. Đó là ý kiến của nhiều nhà kinh tế. Và nói theo kiểu tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Việt Nam cần có một cuộc đổi mới lần thứ nhì.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Giải thưởng âm nhạc quốc tế Fair Play tôn vinh các nhạc sĩ trẻ đã góp công phơi bày tình trạng tham nhũng và đàn áp khắp thế giới. Có 75 video từ 35 quốc gia đã tham dự cuộc thi lần thứ 3 này. Người giành chiến thắng năm nay là nữ nhạc sĩ người Ai Cập Yusra N. Hawari. Đứng thứ hai là video từ Indonesia và thứ ba là từ nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Ban tổ chức cuộc thi nhận định rằng đoạn video mang tính hài hước của cô N. Hawari cho thấy sức mạnh của những người trẻ tuổi nổi dậy ở Ai Cập và trên khắp thế giới. Họ đã không chịu bị đe dọa, đàn áp và đánh bại bởi các vật cản trên con đường của mình. قدام السور قدام اللي معلي قدام السور قدام اللي باني قدام السور. Nhạc sĩ N. Hawari mới trình diễn nhưng đã giành giải thưởng âm nhạc toàn cầu với video đầu tiên của cô có tên gọi là An Sur hay bức tường. N. Hawari lấy bối cảnh là các bức tường do phe quân nhân Ai Cập xây dựng hồi đầu năm nay quanh các cơ quan chính phủ tại Cairo. عالسور واللي بني واللي معلي واللي بيحمي عالسور واللي بني الراجل عملت فيه. Với giọng hát nhẹ nhàng và du dương, N. Hawari kể câu chuyện về một người đàn ông nghèo đứng trước bức tường và đi tiểu vào bức tường và những người xây dựng nó. Lời bài hát được phổ nhạc từ bài thơ của người bạn của cô là Warwick Taher. Điều đáng nói là bài thơ được viết năm 2005, nhiều năm trước khi xảy ra cuộc cách mạng hồi năm ngoái.
When Walid wrote it before, he didn't mean this wall. Of course, it was like more like a philosophy.
Khi Walid viết bài thơ, dĩ nhiên anh không có ý nói về bức tường này. Nó giống như một triết lý về bất kỳ bức tường nào.
Các bức tường do quân đội dựng lên giờ đã sụp đổ, như chính phủ cũ trước đó. Nhưng kể cả sau khi các cuộc bầu cử dân chủ diễn ra, cô N. Hawari nói rằng vẫn còn tồn tại những rào cản khác.
For the government, I see that nothing changed. I don't see that we have more freedom now. Actually, nothing changed.
Đối với chính phủ, tôi thấy rằng không có gì thay đổi. Thực ra hiện giờ tôi không thấy có thêm tự do. Nó vẫn như xưa. Thực ra tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn trong nghệ thuật sau cuộc cách mạng.
Cô N. Hawari sống trên một đường phố nhộn nhịp cách không xa quảng trường Tahrir ở Cairo. Nói chung, cô là người lạc quan, phấn khởi khi thấy sức mạnh của người dân Ai Cập nhờ cuộc cách mạng. Và cho dù ngày càng có quan ngại đối với phụ nữ dưới một chính quyền Hồi giáo, cô cho biết cô không vấp phải trở ngại gì khi không đeo mạng che mặt. Ở nữ ca sĩ 29 tuổi này, người ta thấy một sự tươi mới, tương phản với xu hướng nhạc pop trong số những người đương thời. Cô còn là một diễn viên và đóng kịch câm cũng như chơi đàn accordion.
I wanted to play an instrument that I can take anywhere because I was very jealous like my friends they can take their guitars.
Tôi muốn chơi một loại nhạc cụ mà tôi có thể mang đi bất kỳ nơi đâu. Tôi ghen tị với bạn bè vì họ có thể mang theo guitar trong các chuyến đi và tôi chơi piano nên tôi không thể mang đàn đi đâu cả.
Mặc dù accordion cũng được sử dụng ở Ai Cập, cô N. Hawari gợi lên một phong cách Pháp mà cô đã cân bằng với các giai điệu Trung Đông. Cô nói rằng chính sự mới lạ của việc một cô gái trẻ chơi accordion ở Cairo đã giúp bức tường thành công. Cô nhớ lại việc đăng tải đoạn video này vào một đêm khuya.
I woke up the next morning with my phone saying that I have 350 emails.
Tôi tỉnh dậy sớm hôm sau và nhận được thông báo trên điện thoại rằng tôi có 350 email và 400 thông báo trên Facebook. Tôi tự nhủ rằng có thể có trục trặc với điện thoại của tôi.
Bài hát đã được phát tán nhanh chóng, thu hút sự chú ý của ban giám khảo của Fair Play tại Brazil, nơi cô sẽ tới nhận giải thưởng vào tháng 11. Cô cũng sẽ tham gia ngày hội có tên gọi các tiếng nói chống tham nhũng, cùng với hơn 1.500 nhà hoạt động chống tham nhũng khắp thế giới. Tiếng nói của cô mang tính chính trị mạnh mẽ, nhưng ý nhị và tinh quái. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. قدام السور قدام اللي بانيه قدام السور قدام اللي معليه قدام السور قدام اللي بانيه قدام السور قدام اللي معليه وكمان قدام اللي واقف يحميه وكمان قدام اللي واقف يحميه وقف راجل غلبان وعمل بيبي وقف راجل غلبان وعمل بيبي عالسور واللي بني واللي معلي واللي بيحمي عالسور واللي بني الراجل عمل بيبي
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Yên tĩnh đã quay lại ở một số khu vực trong thế giới Hồi giáo sau nhiều ngày biểu tình bạo động vì một cuốn phim chống đạo Hồi. Nhân viên chữa lửa Ai Cập đang dập tắt những đám cháy nhỏ tại quảng trường Tahrir ở Cairo sau một đêm đụng độ với những người biểu tình. Tình hình ở Yemen và Tunisia cũng yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, những vụ biểu tình mới lại diễn ra ở Afghanistan, Ấn Độ và Australia. Trong khi đó, người đàn ông được cho là đứng đằng sau cuốn phim tư nhân làm bùng ra cuộc biểu tình đã được cảnh sát ở Los Angeles hộ tống ra khỏi nhà ở California sáng sớm hôm nay. Cảnh sát nói rằng ông Nakula Basley Nakula đã tự nguyện rời nhà để được nhà chức trách liên bang phỏng vấn. Ông Nakula, người từng bị kết tội lừa đảo ngân hàng, hiện đang được thẩm vấn về việc có thể đã vi phạm lệnh thả sớm. Theo lệnh thả sớm này, thì ông đã không được phép dùng computer trong 5 năm. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa xuất hiện lại trước công chúng lần đầu tiên trong vòng 2 tuần. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay loan tin là ông Tập Cận Bình đã tới Đại học Nông nghiệp hồi sáng thứ Bảy để tham gia hoạt động của Ngày Phổ cập Khoa học. Trong khi đó, hàng ngàn người Trung Quốc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh vì tức giận trước những hành động của Nhật để kiểm soát hoàn toàn một nhóm đảo có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa. Những người biểu tình đã ném đá và đốt cờ Nhật, nhưng họ bị cảnh sát ngăn không cho vượt qua một rào cản. Tân đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập ông Lakhdar Brahimi nói rằng vụ xung đột dữ dội ở Syria đang trở nên tệ hại hơn và tạo ra một mối đe dọa cho toàn thể khu vực và thế giới. Ông cho biết như thế ngày hôm nay tại Damascus sau khi hội kiến Tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa ông Brahimi với nhà lãnh đạo của Syria kể từ khi ông nhậm lãnh chức vụ đặc sứ hòa bình cách nay 2 tuần.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.